những câu chuyện mà bà quên rằng đã nói với bà hai lúc buổi sáng. Bà nay cứ yên lặng ngồi nghe, thỉnh thoảng gật đầu ra dáng để ý lắm. Tuy trong lòng bà đã định từ chối lời cầu thân của bà Cửu rồi, nhưng bà vẫn thích nghe những lời ca tụng của bà Cửu đối với cậu Tiến. Hảo ngồi trên trường kỷ, chăm chú têm chầu xếp vào chác. Nàng lắng nghe câu chuyện và sung sướng nghĩ rằng tất cả những lời ca tụng ấy là vì mình. Tự nhiên, nàng lại nghĩ đến một người chị em bạn là cô Đông, một cô gái nhà nghèo nhưng vì có nhan sắc nên đã được một người tham biện hỏi làm vợ. Hảo còn nhớ cách ngày cưới mấy tháng sau, hai vợ chồng cô ta đến thăm mình. Hai vợ chồng ở trên một cái ô tô sang trọng bước xuống. Cô Đông mọi khi buồn rầu và ủy mị vẫn đến hỏi vay tiền nàng. Bây giờ Hảo thấy khác hẳn, mặt tươi sáng lên, miệng cười luôn luôn và nhất là ăn nói một cách mạnh bạo chứ không rụt rè, e lệ như ngày trước. Hảo nhớ rõ, khi tiễn bạn ra về, lòng nàng bấy giờ hơi xe lại vì ganh tị với số phận sung sướng của Đông. Chỉ có Tuyết là không thích nghe nói đến Tiến một tí nào, cô vẫn ghét cái dáng điệu kiểu cách và đạo mạo của cậu ta. Vì vậy nên Tuyết chỉ chờ dịp là nói đến Trường cho bà Cửu biết, vì đối với Trường nàng rất có cảm tình. Có phải hết hè này anh Trường cũng vào học cao đẳng phải không, anh Trương?
Tôi cũng không biết.
Trương khó chịu trả lời, nhưng chàng lại dịu giọng ngay. Thì như thế thì phải, nhưng tôi không biết anh ta định xin vào ban nào.
Ban luật chứ còn ban nào?
Trương nhìn Hảo, cười ra vẻ người hiểu biết. Không phải chỉ có trường luật như trường cậu Tiến học, còn có nhiều trường khác nữa. Ngừng một lát, Trương tiếp. Thường thường, những người nào học kém thì vào các ban khác. Chàng muốn nói ý rằng trường tuy đã đỗ nhưng sức học hãy còn non lắm. Tuyết cũng hiểu như thế, nàng muốn cãi lại mà không biết nói gì. Nhưng một đứa trẻ như nàng không biết giữ kín những cảm giác của mình, nàng cau mặt tỏ vẻ không bằng lòng, đứng dậy đi vào trong phòng. Một tháng sau, Trường xin phép mẹ về An Lâm chơi. Đã 3-4 năm chàng không có dịp nào về thăm quê nhà, thăm những người thân thuộc vẫn còn lại ở đấy. Trường muốn trở về nhìn lại những chỗ đã giữ bao kỷ niệm êm đềm trong quãng đời trẻ thơ của chàng. Với lại, chàng muốn xa cách ít lâu cái náo nhiệt trong căn phố chàng ở, và quên những bộ sách khô khan mà chàng đã phải nghiền ngẫm mấy tháng trước khi thi. Gần đến An Lâm, tàu đi trên cầu sông Tiên và tiếng ầm ầm rung động nhắc Trường nhớ lại khi còn đi học ở trường làng. Chàng thường cùng với anh em bạn bè ra đứng dựa vào thành cầu để nhìn xe hỏa đi qua. Chàng lại nhớ bấy giờ nhìn các người đi trên tàu một cách thèm thuồng, bởi họ đang đi tới những tỉnh thành xa lạ mà chàng hằng mơ ước được để chân đến. Trường nghiêng người ra ngoài cửa toa tàu nhìn xuống, thấy mấy chiếc thuyền gỗ đang chen nhau đỗ bên bờ. Một vài đứa trẻ đang bơi lội dưới nước đều dừng lại, dương những con mắt ngạc nhiên nhìn chiếc xe qua. Mấy dãy nhà ở đầu phố huyện, thấp thoáng sau lũy tre xanh hiện ra rồi xe đỗ. Trường xuống ga, theo con đường trải đá đi khuất sau rặng cây. Một cơn gió mát ở cánh đồng ruộng đưa tới bay tung vạt áo Trường, đem lại cho chàng cái mùi dễ chịu của đất ải mới cày lẫn với hương thơm của cỏ xanh. Buổi chiều rất yên lặng tỏa xuống cảnh quê, một cảm giác êm đềm như ở dưới bốc lên, bao phủ lấy mọi vật. Qua hai dãy phố chợ, Trường men bờ sông Tiên tìm đến nhà bà Nhì. Chàng định nghỉ hè ở nhà bà và để kèm dạy người con bà như lời chàng đã hứa, và chàng cũng muốn sống lại trong mấy gian nhà cổ và trong mảnh vườn hồng ven sông những ngày ngây thơ khi còn nhỏ. Lên hết mấy bực xếp bằng gạch cũ, Trường đẩy hai cánh cửa tre của một cái cổng nhỏ nấp sát vào rặng cây xanh tốt làm hàng rào. Bà Nhì đương ngồi trên chiếc chõng tre ở ngoài sân, nghe tiếng động ngoảnh ra nhìn. Thấy Trường, bà vội vàng đứng dậy, nét mặt vui tươi hẳn lên và nói líu cả lưỡi. Kìa cậu Trường, cậu về bao giờ thế? Sao không gửi giấy báo tôi để cho em nó ra đón? Cậu ngồi xuống đây đã. Bà giật cái vali của Trường để lên thềm nhà, rồi quay lại thu xếp các đồ dùng để trên trõng. Sự vui mừng thành thực và vẻ luống cuống của bà khiến Trường cảm động và buồn cười. Chàng thấy đầm ấm trong lòng vì bà Nhì đối với chàng đã thân mật như người trong một nhà. Trường nhìn chung quanh, cảnh vật trước mắt chàng vẫn y nguyên, không thay đổi. Căn nhà năm gian vẫn còn rộng rãi, thềm gạch rêu phủ, cả cái bể nước con, mấy chậu cây si dưới gốc cau cũng y nguyên như hồi còn nhỏ chàng đến chơi. Bà Nhì vào trong nhà bưng một bộ khay chén ra để trên trõng. Trường toan hỏi, bà đã cất tiếng gọi. Trinh đâu? Ra mẹ bảo. Thoáng có tiếng người thưa, rồi từ phía vườn đầu nhà, một thiếu nữ sau giàn cây bước ra. Thấy có người lạ, thiếu nữ đứng sững lại, ngạc nhiên, dương mắt nhìn. Trường nhận ra cô gái có đôi mắt to và đen vẫn thường chơi với chàng và Lan ngày trước. Thấy con khép nếp dưới giàn hoa, bà Nhì quay lại bảo. Cậu Trường đấy mà, có phải ai lạ đâu? Rồi quay lại phía Trường, bà thân mật hỏi. Em Trinh đấy, cậu còn nhớ không? Trường vừa đáp, thưa có ạ. Vừa đứng dậy nghiêng mình cúi chào. Trinh ngượng nghịu chào lại, hai má nàng ửng đỏ và e thẹn. Nhưng mắt nàng sáng lên như thoáng qua một sự vui mừng, rồi nhanh nhẹn nàng bước vào trong nhà. Bà Nhì âu yếm nhìn theo con, bảo Trường. Hôm nọ tôi lên chơi trên bà, em nó cứ khẩn khoản đòi theo lên để gặp cô Lan nói chuyện, nhưng nhà vắng người nên nó không đi được. Trường thừa biết rằng vì nghèo nên bà Nhì không muốn đưa con gái đến nhà ai. Mấy mẹ con chỉ quây quần sống với nhau trong nếp nhà cũ này, ngay đến những người ở An Lâm bà cũng không giao thiệp với. Trường hỏi, anh Bích đâu nhỉ? Con không thấy. Bích là cậu con trai thi trượt mà bà Nhì nhờ chàng dạy học. Tôi cho em nó sang bên sông khất nợ từ sớm, dễ bây giờ em nó cũng sắp về đấy. Trường ngồi xuống chõng uống nước chè do bà Nhì pha lấy. Chén chè thoang thoảng hương vị hoa mộc, mùi thơm mát và dịu dàng. Chàng hỏi, chè này bà ướp lấy phải không ạ? Bà Nhì mỉm cười. Vâng, mộc ở vườn nhà đấy, em nó vẫn lấy ướp chè cho tôi uống. Rót thêm vào chén của chàng bà tiếp. Cậu uống nữa đi, giờ tôi chỉ còn cái thú này thôi. Nhớ ngày trước đi cân gạo với bà Phán, chẳng sáng nào là không dùng hết một ấm chè. Bà đứng dậy vào nhà, Trường ngồi yên lặng, linh hồn thư thả và nhẹ nhàng. Chiều đã xuống, da trời tím lại, và gió mát nổi lên rào rào trong mấy khóm tre gần ngõ. Qua bờ cây, về phía xa, còn thấp thoáng mấy tia nắng vàng yếu ớt. Từ dưới sông Tiên đưa lên tiếng nước róc rách đổ vào bờ, như tiếng kêu của buổi chiều rộng rãi. Một cảm giác thấm thía và êm đềm, như tự những ngày đã qua, đưa lại mối dịu dàng. Chiều ở thôn quê đối với Trường vẫn giữ vẻ bí mật ngày xưa. Chàng nhớ lại tất cả các buổi chiều khi còn nhỏ, trong cửa hàng của mẹ, mấy cái quả sơn đen loáng dưới ánh lờ mờ của ngọn đèn dầu nhỏ, tiếng muỗi vo ve kêu bên tai, và cái yên lặng buồn nản của ngày tàn đè nến lên tâm hồn trẻ của chàng. Bà Nhì lên tiếng gọi chàng vào ăn cơm, Bích đã về, vừa rửa chân tay xong ở bên bể cạn. Ba người ngồi chung quanh chiếc án thư cũ kê gian giữa, dưới một cái đèn treo. Trường tuy không thấy đói, nhưng chàng cũng phải gượng ăn mấy miếng trong mâm cỗ đầy mà bà Nhì và con gái đã ra công làm cho ngon lành. Mặc lời chàng từ chối, bà Nhì cứ chốc chốc lại gắp vào bát chàng những món ăn. Chàng vừa ăn vừa trả lời những câu hỏi của bà Nhì về tin tức ở Hà Nội, về gia đình chàng. Được một lát, Trinh lặng lẽ ngồi bên mẹ, bữa cơm trở nên vui vẻ và thân mật, trong một không khí đậm đà. Sau bữa ăn, Trường xin phép đi nghỉ. Bà Nhì đã dành riêng cho chàng một căn buồng ở đầu nhà. Chỗ có giàn hoa lý, tuy đi đường mệt mỏi, mà Trường cũng không thấy buồn ngủ. Chàng ngồi tựa vào cửa sổ, nhìn ra vườn. Muôn tiếng khe khẽ rì rầm khiến chàng nhận thấy cái hoạt động của ban đêm. Trường sung sướng nghĩ đến mấy tháng được ở đây, phong cảnh của mảnh vườn trước mắt, với xa xa dòng sông Tiên thấp thoáng trong cánh đồng lúa xanh tươi, đối với chàng như đã quen thuộc. Sáng sớm hôm sau, Trường đã trở dậy, ánh nắng xuyên qua khe cửa chiếu vào các xà ngang và mái ngói, làm sáng cả gian buồng. Tiếng cánh bay vụt và tiếng kêu ríu rít của đàn chim sẻ từ các kẽ ngói đưa ra làm sang sảng vang động cả buổi ban mai. Trường tự nhiên thấy vui vẻ vô cùng. Chàng bỏ giày cho mát chân, mở cửa bước ra ngoài, len qua mấy luống hồng và gốc khế, đi xuống phía sông Tiên. Hơi mát lạnh của nước sông như bốc lên thấm thía vào cảnh vật. Trường men theo bờ ra cánh đồng, mùi thơm của cỏ làm chàng nhẹ nhõm và say sưa. Khoảng rộng và trời xanh khiến chàng nhẹ nhõm và khoan khoái. Trường ngồi trên thảm cỏ, tay rứt, miệng nhai những cánh lá thơm. Tất cả giác quan như chờ đợi những cái thú và hương vị của cánh đồng quê mà chàng sợ không hưởng được hết. Trở về, Trường đã thấy bà Nhì ngồi pha chè trên chiếc trường kỷ. Đang đợi chàng. Trường ngồi xuống ghế, đưa chén chè nóng lên miệng. Mùi thơm ngát của cánh chè đầu xuân nhắc Trường nhớ lại những buổi uống chè khi sáng sớm trời còn tối, trước khi mẹ chàng và bà Nhì ra hàng tân gạo. Những buổi sớm mà cánh đồng còn mờ sương đã vang động những tiếng xì xào của các người nhà quê hàng xóm gánh gạo lên chợ bán. Trường hỏi bà Nhì xem sự hoạt động ấy có còn đến bây giờ không? Nhưng bà buồn bã trả lời, mấy năm nay ở đây buôn bán kém lắm, không được như trước, bây giờ kiếm ăn mỗi ngày một khó hơn. Bà Nhì yên lặng, có vẻ nghĩ ngợi, nụ cười âu sầu và an phận lại thoáng nở trên môi, và đôi mắt hiền từ của bà như nhìn đăm đăm tới những ngày nào. Xa lắm. Trường thương hại, bà vẫn lận đận với cái nghèo trong khi quanh mình bà, những người cũ đã trở nên khá giả và sang trọng. Chàng muốn tìm câu chuyện để nói, thì bà Nhì bỗng hỏi. Ban sáng cậu đi chơi đâu? Đã vào trong nhà chưa? Chưa ạ. Bà Nhì có nhắc, Trường mới nhớ đến. Trong nhà là họ ngoại của chàng, trước kia khi chưa lên Hà Nội. Gia đình Trường vẫn còn bên cạnh xóm nhà của họ ngoại. Đó là một cái trại rộng rãi, vườn trồng đầy cây hoa lạ. Mấy nếp nhà gạch dựng chung quanh một cái sân lát. Qua rặng găng tây, người đi đường có thể trông thấy mấy cái nhà lợp mái tây với chòm lá của một cây mít lớn. Câu nhà ngói cây mít ở cửa miệng của người nhà quê thật đúng với cái dinh cơ to tát ấy. Ngạo nghễ đứng giữa phố chợ, trong đám nhà tranh lụp sụp và sơ xác của bọn nghèo hèn ở chung quanh. Họ ngoại nhà Trường toàn những người giàu có, nhưng rất kiệt và hà tiện. Xưa nay, đối với nhà chàng nghèo túng, vẫn lãnh đạm và rừng rưng. Mẹ chàng khi xưa không chịu nhờ vả, chỉ một mình tần tảo nuôi con. Cho đến bây giờ, Xuân và Trường đã đỗ đạt. Mẹ chàng coi đó như là một cách đáp lại những lời mỉa mai mà trước kia họ hàng đã dùng để chê bai cái cảnh nghèo nàn của gia đình chàng. Vì có mối ác cảm ấy, nên tuy đã lâu lắm Trường chưa về quê, mà chàng cũng không muốn vào thăm trong họ. Bà Nhì cũng biết thế, nên khi thấy chàng lưỡng lự và tỏ ý ngần ngại, bà vội giục. Cậu vào chơi trong ấy đi, rồi về ăn cơm thì vừa. Tính giản dị hồn nhiên, bà không ghen ghét hay ganh tị ai bao giờ, tuy người ta lãnh đạm với bà, đối với ai bà cũng muốn thân thiện và tử tế. Lòng hiền hậu của bà khiến Trường quên hết cả những nỗi ngần ngại. Chàng quả quyết đến thăm ông bác và nhân thể xem căn phố chợ An Lâm mà lúc còn đi học trường làng, ngày nào chàng cũng đi qua. Vừa bước ra khỏi cổng, Trường gặp Trinh đi chợ về. Nàng cắp bên ngoài cái rổ con đựng mấy mớ rau xanh tốt, một con gà trống nằm ép mình trong rổ, thò đầu ra ngoài. Trông thấy, Trường vui vẻ hỏi đùa. Cô đi chợ về đấy à? Chàng buồn cười khi nghĩ đến con gà ấy lát nữa sẽ là bữa tiệc của mình. Cô mua gì mà nhiều thế? Trường đi qua cổng huyện, rẽ về bên trái. Mấy lớp nhà đầu phố hiện ra trước mắt chàng. vẫn mấy nếp nhà tranh siêu vẹo của bọn người nghèo khổ các nơi trú ngụ ở An Lâm. Tuy xa cách đã lâu, mà Trường thấy những dãy nhà đó không có gì thay đổi, có chăng là siêu vẹo và điêu tàn hơn một chút. Chàng đoán cuộc đời tối tăm và khốn nạn trong đó cũng vẫn như ngày trước khi chàng còn ở đây. Trường bước nhanh để vội qua những nơi ấy. Trên các thềm nhà, chàng vẫn thấy một lũ trẻ bẩn thỉu và rách rưới đùa nghịch. Chúng dương những con mắt ngạc nhiên nhìn Trường đi qua. Trong các khung cửa dưới mái tranh sơ xác, Trường nhận ra thấy một vài người đàn bà quen, những người ở phố chợ này đã lâu lắm, đã từng trông thấy Trường chơi đùa dưới mắt họ, cùng với một lũ trẻ cũng bẩn thỉu như những đứa trẻ kia. Những người đàn bà nghèo khổ này vẫn thường đến vay mượn mẹ Trường. Chàng ngậm ngùi cho cái số phận đáng thương của họ, có lẽ suốt đời phải lầm lội trong cảnh đói khốn khổ như thế này mãi. Trường nghĩ đến trước kia, gia đình chàng cũng không hơn gì gia đình những người này. Chàng đã sống chung với con cái họ, nhưng tấm lòng hy sinh của mẹ đã khiến Trường và anh có thể theo học được. Và đến bây giờ, thoát khỏi sự cùng cực, sống một cuộc đời đầy đủ hơn một chút, Trường thấy nổi lên trong lòng một tâm tình yêu mến, kính phục đối với mẹ, với tất cả những người mẹ khác đã hy sinh cho con. Chàng đoán chắc những bà mẹ xấu số kia đang nhìn theo chàng một cách ao ước, thèm thuồng. Chàng thoáng nghe thấy họ nói với nhau. Cậu Trường đấy! Trường con bà Phán đấy mà! Gớm, cậu ấy bây giờ trông nhớn quá! Trường mỉm cười. Chàng lưỡng lự không biết có nên dừng lại hỏi han họ không, nhưng chàng sợ những lời than phiền và cảnh nghèo khổ thương tâm của họ khiến chàng muốn tránh xa. Trường lại bước nhanh đi đến nhà ông bác, qua dãy phố chợ, đến phố huyện là chỗ những người giàu có ở. Những nhà gạch dựng sát tường nhau, liên tiếp hai bên đường. Trong dãy nhà ấy, Trường lại trông thấy hai căn nhà to lớn của người khách, mà lúc còn bé, chàng cho là vĩ đại nhất, không còn cái nào khác có thể cao và to hơn được. Bây giờ nhà đó đối với chàng không còn gì lạ lùng nữa. Nhưng mấy người khách béo tốt, ngồi yên lặng sau quầy hàng vẫn có vẻ giàu sang vững chãi đột ngột trong những cảnh nghèo khổ chung quanh. Đến nhà họ, Trường thấy người bác gái cùng với mấy đứa con đang ngồi ở cửa hàng, một cửa hàng trông ra phía chợ. Trường vui vẻ bước vào. Bà cả thấy cháu đến, không vẻ gì ngạc nhiên hay mừng rỡ. Bà điềm nhiên bảo Trường ngồi xuống ghế, rồi ôn tồn hỏi. Cậu về đây có việc gì thế? Thím độ này có mạnh giỏi không? Rồi bà chép miệng nói thêm. Lâu nay hàng họ bận quá, thành thử bao nhiêu lần bác muốn lên thăm thím và các cháu trên ấy mà không đi được. Đấy, cậu xem, luôn tay có lúc nào rỗi đâu. Trường lễ phép đáp lại. Thực ra, chàng cũng biết bác cả chẳng phải vì bận việc mà không lên chơi với mẹ chàng được. Bà ta lên Hà Nội luôn nhưng không lần nào đến, vì bà không có lợi gì mà giao thiệp với nhà Trường. Câu nói đãi bôi của bà làm cho Trường khó chịu, nhất là chàng lại nhớ đến những cử chỉ khắc nghiệt của bà ngày xưa đối với mẹ chàng. Cái kỷ niệm đau đớn và uất ức còn in sâu mãi trong óc Trường. Tối đêm 30 Tết, năm Trường lên 10 tuổi, bà cả đứng ngoài sân réo đòi nợ 5 đồng bạc, khiến mẹ Trường tức ngất người đi, và bà chẳng phải đợi đến hết mưa gió đến gõ cửa nhà một người quen biết trong huyện vay tiền đem về trả. Sự khinh bỉ cái lòng tàn ác ấy cũng đến theo với cái kỷ niệm buồn rầu kia. Trường nhìn thẳng vào bà cả, tìm trên khuôn mặt phúng phính của bà những nét khắc nghiệt ích kỷ, cái vẻ điêu ngoa và gian ác mà thời gian không che bớt đi. Tuy vậy, chàng cố nén tâm trở lại bình tĩnh và thong thả trả lời câu hỏi của bà. Thưa bác, mẹ cháu vẫn ân hận vì đã lâu chưa về thăm bác được. Chàng vui vẻ tiếp chuyện ra vẻ ân cần lắm. Độ này bác đã được bình phục như thường rồi chứ? Năm ngoái khi nghe tin bác mệt, cháu cứ áy náy mãi không về được. Nhưng Trường bỗng tự nhiên mỉm cười, vì chàng cũng vừa đã giả dối như bà cả. Sức khỏe của bà, chàng có bao giờ để ý đâu, mà nếu bà ta ốm yếu, có lẽ chàng lại mừng nữa. Rồi chàng thấy những câu hỏi thăm mình sắp nói là vô vị và không thực thà. Chàng yên lặng. Vừa lúc ấy, mấy người đàn bà quê vào mua hàng. Bà cả bảo Trường, cậu lên chơi trên nhà, Bác ở trên ấy đấy. Trường đứng dậy vào phía trong, đi qua một cái sân gạch rộng, mấy con chim bồ câu đang nhặt thóc, thấy động, vụt cánh bay lên trước mặt chàng. Trong gian phòng ngang bên tay trái, một đám người quần áo cũ kỹ và rách rưới đang đứng chờ đợi giữa những quang gánh và thúng mùng. Đó là những người đến vay thóc. Bên mấy cốt thóc cao đến mái nhà, Trường thấy cô Tâm, con gái bà Cả, đứng coi bảo mấy tên người nhà. Tiếng cô nói gắt và the thé, che lấp cả những lời van xin se sẻ của đám người kia. Đến nhà trên, một căn nhà lối mới ta thường thấy ở các vùng quê, Trường nghe thấy tiếng nhiều người nói chuyện. Chàng ghé đầu vào cửa sổ, thấy ông Cả đang ngồi cùng mấy người khác. Chung quanh chiếc bàn mặt đá, trông nét mặt và dáng điệu mọi người, Trường đoán họ đương bàn luận một việc gì quan trọng lắm. Chàng còn đang lưỡng lự không vào, thì Tín, con trai ông Cả, đã trông thấy chạy ra vồn vã. Kìa anh Trường, về bao giờ thế? Mời anh vào chơi. Trường tỏ vẻ ngần ngại. Hình như bác đang bận giờ việc gì thì phải. Không, anh cứ vào. Tín kéo tay chàng dắt vào trong nhà, mọi người dừng lại, ngẩng lên nhìn. Trường lễ phép cúi chào. Ông bác nhìn chàng sẽ gật đầu, rồi lại quay về phía bọn khách nói chuyện. Trường theo Tín đến ngồi chiếc ghế gụ kê sát tường, một chiếc ghế kiểu lố lăng, pha tàu, pha tây, nhưng rất đắt mà các nhà sang trọng hay bày biện. Chàng thấy chiếc ghế đầy những bụi, hình như đã lâu không có ai ngồi đến. Tín mang đến một cái ấm tích cũ, rót vào cái chén cáu bẩn một thứ nước đen ngòm và lạnh, rồi điềm nhiên mời khách uống. Trường nhìn bàn tay to lớn của Tín, cái thân hình mập mạp của anh ta và nét mặt thản nhiên, đôi con mắt không có một ý tứ gì, tất cả những người ở bên họ ngoại vẫn làm cho Trường lạ lùng và khó hiểu. Ông Cả đã suốt một đời chàng không thấy làm việc gì, ông chỉ ngồi nhà mặc vợ và con gái buôn bán nuôi mình. Ông lúc nào cũng thong dong nhàn nhã, mùa hạ ông mặc chiếc áo cánh lụa, phe phẩy cái quạt, rồi ăn cơm xong miệng ngập cái tăm, ông ung dung đi bách bộ trong sân nhà hay ra phố chợ nói dăm ba câu chuyện không đâu với những người ở đấy. Lúc còn nhỏ, ông làm cho Trường kính phục lắm, vì mọi người chung quanh vẫn coi ông là biểu hiện của sự sung sướng cực điểm, cái sung sướng được thư nhàn, không phải làm ăn vất vả. Đến lượt Tín cũng thế, Trường cũng không thấy anh ta làm việc gì. 10 năm trước, Tín cũng cắp sách đi học với chàng, nhưng sau khi trượt bằng sơ học, Tín bỏ trường và từ đấy không theo học nữa. Trường lấy làm lạ, sao anh ta có thể sống một cuộc đời yên lặng thế được, mà không băn khoăn. Chàng tò mò muốn biết công việc và ý nghĩ của Tín ra thế nào. Chàng hỏi, độ dày anh làm gì? Tín ngạc nhiên, nhìn Trường rồi mỉm cười. Tôi ấy à, chả làm gì sắt. Thế anh không thấy buồn à? Buồn? Tín ngẩng đầu ra đằng sau, như nghĩ ngợi. Buồn thì cũng có buồn, anh tính ở chỗ nhà quê này thì có gì vui? Hết ăn rồi lại ngủ. Tín chép miệng thêm. Giá tôi được ở Hà Nội như anh thì thích. Anh nói có lẽ. Trường yên lặng, Tín không hiểu câu hỏi của chàng. Trường nhìn Tín một lần nữa, tự hỏi sao anh ta không thấy cái vô dụng của đời anh ta. Không áy náy mảy may vì không làm gì, trong khi chung quanh ai nấy cũng có công việc. Nhưng Trường chợt nghĩ đến ông Cả, chẳng phải ông đã làm gương cho cậu con sao? Chàng nhận ra trong xã hội có nhiều gia đình mà người đàn ông không làm gì, bao nhiêu công việc về phần đàn bà phải gánh vác. Câu chuyện ông Cả bàn với mấy người khách đang đến chỗ kịch liệt thì phải, vì Trường thấy ông đã to tiếng và đã tắt cái đóm châm hút thuốc lào đến 3 lần. Để mặc Tín yên lặng ngồi bên, Trường lắng tai nghe. Họ đang bàn về việc sửa soạn rước mã cho hàng phố. Người ngồi trước mặt ông Cả mà Trường nhận ra là ông chủ ti rượu An Lâm, thì muốn cho cuộc rước giản dị, gọi là đủ lệ thôi. Ý kiến ấy không được ông Cả và hai người nữa ngồi cạnh ông tán thành. Người đứng tuổi ở bên trái đập cái quạt xuống giường nói, ông chủ ti bàn thế thì tôi không phục chút nào cả. Đã không làm thì thôi, chứ đã làm thì rước phải cho ra rước.
luộm thuộm chả bỏ người ta cười cho.
Ông cả thêm.
Phải, từ khi hàng phố ta biệt lập ra chưa làm cái gì, bây giờ phải rước thật long trọng để làng họ phải sợ.
Phố An Lâm trước vẫn sát nhập vào làng sở tại ở đó. Đầu năm nay, ông cả và vài người tai mắt trong phố tìm cách làm cho phố biệt lập hẳn làng ra, và phải có một hội đồng riêng mới trông coi được. Họ ao ước như vậy để được một chân trong hội đồng ấy, và sẽ thu lợi về số thuế chợ và thuế nhà trong phố, một số tiền lớn. Vì việc này, bên làng và bên phố đã kiện nhau mãi. Rốt cục bên hàng phố được nhờ thế lực ông cả. Vì ông này có người em vợ ở tỉnh làm thư ký riêng trong quan tuần. Người ngồi bên phải để búi tóc, mặc chiếc áo lương mới, từ nãy vẫn im lặng, bây giờ thong thả cất tiếng. Ông cả và ông Lâm bàn phải, không những để làng họ sợ, mà còn để quan trên trông xuống biết hàng phố ta làm được việc nữa. Giọng ông nói dõng dạc và bệ vệ, tỏ ra người có chức việc hệ trọng. Trường hỏi tín mới biết chính là ông trưởng phố An Lâm. Thấy chỉ có một mình riêng một ý kiến, ông chủ ti rượu hết sức biện thuyết. Tôi tưởng cuộc rước cứ đủ lễ voi, ngựa cũng đã long trọng chán. Từ đền ra chợ chỉ có một quãng ngắn không, với lại... Người trưởng phố ngắt. Ông này thật không nghĩ xa. Để yên tôi nói, ông chủ ti rượu tiếp, với lại hàng phố ta có phải hà tiện tiền mà không làm được cái rước long trọng đâu. Ta cũng tiêu từng ấy tiền, nhưng cái lễ mã thì làm giản dị, còn cái lễ thần thì làm rất trọng thể. Từ ngày phố biệt lập, ta chưa cho đàn em chúng nó hưởng cái ân huệ gì. Trường vẫn cứ lặng ngồi nghe, ngạc nhiên một cách chán nản. Tất cả công việc và cuộc đời của bọn người này là thế ư? Chàng vẫn biết, ông bác và cả gia đình họ ngoại của chàng chỉ là những người giàu có nhờ thế lực của tiền để bóc lột dân quê. Nhưng chàng cũng không thể ngờ rằng những hành vi và tư tưởng của họ lại vô vị và trẻ con như vậy. Sự bất công rõ rệt khiến Trường tức bực đến đau đớn. Trong khi các con cái những nhà này có đủ điều kiện ăn chơi hoang phí và làm những việc không đâu, thì nhà chàng và tất cả những người nghèo khổ chung quanh vùng phải chật vật khó nhọc mới đủ nuôi con ăn học. Trường quay lại tín, người em họ hàng của chàng đã ngửa đầu lên thành ghế, mắt lim dim như muốn ngủ. Nét mặt nặng nề và cục mịch chứng tỏ một tâm trí tối tăm và đầy vật dục. Lúc ông Lâm và người trưởng phố đứng dậy ra về, ông cả mới để ý đến Trường. Cháu lại đây. Thế nào? Bao giờ thì vào cao đẳng? Định học ban nào? Trường khó chịu, lại câu hỏi đã nghe không biết bao lần. Tự nhiên chàng trả lời. Thưa bác, ban luật. Cháu nghĩ phải, bây giờ chỉ học luật là có giá trị. Rồi quay về phía ông chủ ti, ông cả có ý khoe khoang giới thiệu. Cháu Trường đấy, ông Huy có biết không? Mới đỗ bằng thành trung kỳ vừa rồi, nay sắp vào cao đẳng. Trước vẻ mặt ngơ ngác của ông Huy, ông cả nói thêm. Trường, con thím tôi đấy mà. À... Ông Huy đáp xong, nhìn Trường một cái rất nhanh, rồi ông lại tiếp tục câu chuyện bàn dở. Vậy thì cứ như ta đã nói, phải hai ngựa, hai voi với nhiều cờ quạt mới đủ. Trường hơi mỉm cười. Trong cái nhìn của ông Huy, chàng nhận thấy rõ rệt rằng ông ta cho chàng là trẻ con, không đáng để ý đến. Ông Huy nhìn chàng như nhìn một người không có thể hiểu được câu chuyện quan trọng ông đang bàn. Trường chua chát nghĩ đến cái quan trọng ấy và tự hỏi sao lại có người có thể vẽ ra những chuyện vô ích và nhảm nhí như rước mã được. Trong phố An Lâm còn bao nhiêu việc đáng làm. Lập thêm trường học, đào giếng, thắp đèn cho sáng, những công việc giúp cho cuộc sống của mọi người sao không làm. Chàng thấy trong óc dồi dào bao nhiêu ý nghĩ, nhưng Trường hiểu rằng nếu mình đem những ý kiến ra tỏ bày, ông Huy và ông cả sẽ cho là chuyện trẻ con. Với lại, họ sẽ cho rằng chàng còn trẻ quá, chưa có địa vị gì và chưa đến cái tuổi nói cho người khác nghe.
Trường buồn rầu đứng dậy chào ông cả ra về. Chàng muốn rời bỏ nhanh chóng cái hoàn cảnh không hợp với ý nghĩ và tâm hồn chàng. Qua nhà ngoài, bà cả đang bận bán hàng cho khách, cũng vội ngẩng lên mời với. Cậu Trường hãy ở chơi ăn cơm đã. Trường làm như không nghe thấy, rảo bước ra không ngoảnh lại. Tiếng ồn ào của chợ đã họp đông bao bọc lấy chàng. Trường thấy chung quanh mình những người nhà quê giản dị và mộc mạc, nói chuyện một cách rất vui vẻ, thực thà. Chàng thấy đối với họ gần gũi và thân mật hơn. Không muốn lại qua phố, Trường rẽ xuống cánh đồng, men theo các bờ cỏ mà đi. Gió từ quãng rộng đưa lại, trong sạch và mát mẻ. Ruộng lúa xanh rờn trải mãi tận chân trời. Đến những làng mạc thẳm xa xa, trên các con đường nhỏ quanh co giữa cánh đồng, từng đám người đi chợ thong thả len theo bờ lúa. Gió đưa lại tai Trường tiếng cười nói của họ, vang trong không khí buổi ngày rực rỡ này. Đến sông Tiên, chàng đi ngược lên về phía huyện. Nóc nhà bà Nhì dần hiện sau dãy tre ven sông, mấy ngọn cau cao vút, yên lặng giữ trong khe lá những mảnh trời xanh. Hình ảnh Trinh lại dịu dàng trước mắt chàng. Trường thấy bao nhiêu tình cảm trong tâm rung động, như sắp gặp một hạnh phúc đẹp đẽ. Nhưng chàng không rõ đấy là cái vui sống của tuổi trẻ hay là lòng yêu. Hai thứ ấy hình như cùng hòa hợp làm một. Trường dừng lại trên mấy bực gạch từ trong vườn nhà bà Nhì đi xuống sông. Bên kia bờ, mấy người đánh cá đang cất những mảnh lưới sáng loáng dưới ánh nắng. Dòng sông chảy lặng lờ và thong thả, nên những giọt nước ở lưới rơi xuống nghe rào rào như mưa nhẹ. Trong chỗ bóng rợp của dãy cây men bờ, nước trong và mát, khiến Trường lại muốn như lúc còn bé, hứng nước lên bàn tay để giữ lấy cái mát rượi ít lâu. Trong vườn bỗng thấp thoáng bóng người đi ra phía sông, không ngừng mặt trông lên, Trường cũng biết chắc đấy là Trinh, tâm hồn chàng yên lại như đợi chờ. Nước sông Tiên trong hơn, cỏ tươi thơm và ngày rực rỡ khác thường. Cảnh vật chung quanh chàng trở nên đẹp đẽ, đáng yêu. Nàng ở gần, ngay bên chàng. Nhìn lên, chàng thấy Trinh đứng bên khóm mộc, đang nhặt trong khe lá những chùm hoa nho nhỏ để đem về ướp chè. Trường lặng yên nhìn thân hình mềm mại của Trinh trên nền cành lá. Nàng bận một chiếc áo trắng mỏng, trên vành khăn nhung, trong mái tóc đen có dắt mấy bông hoa sói. Những buổi vui đùa ngày trẻ với cô bé có đôi mắt to và đen thoáng qua trong trí nhớ, dậy nổi trong lòng chàng nguồn tình cảm yêu mến đằm thắm. Say sưa và mạnh bạo, Trường bước lên vườn, Trinh ngoảnh ra thấy chàng, nàng luống cuống và e lệ. Nàng muốn tránh ra chỗ khác, nhưng vẫn cứ đứng yên. Trường lại gần, chàng ngượng nghịu vịn một cành cây xuống, hồi hộp không biết nói gì. Hai người đứng yên lặng như trong giấc mộng. Hơi thở hòa nhịp với nhau, với mùi thơm kín đáo và dịu dàng của bông hoa mộc lấm tấm trắng trong cành lá. Trường cảm động nhìn những ngón tay xinh xắn của Trinh hái hoa. Chàng cũng đưa tay lên, rồi không biết mình làm gì nữa, nhẹ nhàng giữ lấy tay Trinh hái hoa trên chùm nụ. Chàng thấy Trinh rung động cả người. Nàng ngước đôi mắt đen lên, đắm đuối nhìn chàng, miệng khẽ ấp úng. Anh... Rồi bỗng rút tay ra, nàng vùng quay đi, chạy qua vườn như con bướm trên cỏ mùa xuân. Từ hôm ấy trở đi, sự giao thiệp giữa hai người bắt đầu thay đổi. Trường và Trinh ở vào cái trường hợp của hai người còn trẻ, cả hai cùng ngây thơ và trong sạch, thấy yêu mến nhau và muốn gần gũi nhau luôn. Khi Trường đương ngồi nói chuyện với bà Nhì trên ghế trường kỷ ngoài hiên, mà Trinh ở trong nhà bước ra, hay có thấp thoáng bóng nàng ở trong vườn, thì tất cả mọi vật đối với chàng sáng sủa hẳn lên, cuộc đời như rực rỡ, vui tươi. Trong những lúc ấy, câu chuyện nói với bà Nhì đậm đà hơn và tự nhiên hơn đối với bà. Trường thấy kính trọng và thân yêu như đối với người mẹ hiền. Không chỉ những lúc Trinh có mặt hay nghe tiếng nói trong trẻo của nàng, Trường mới cảm động. Chỉ có ý nghĩ nàng có ở đấy, nàng sống cạnh mình là đủ làm cho chàng thấy sung sướng, vui vẻ rồi. Và khi chàng có sự buồn bực, chàng chỉ nghĩ đến Trinh là nỗi buồn tiêu tán đi mất cả.
Về phần Trinh, nàng cũng thấy cảm giác như thế. Từ lúc gặp nhau trong vườn, mà lần đầu Trường hưởng cái thú vị say sưa của tình yêu, chàng với Trinh không mấy khi giáp mặt nhau nữa. Những câu chuyện giữa chàng và nàng vẫn có bà Nhì chứng kiến. Những buổi nói chuyện như thế, hai người cũng ham thích, bởi vì qua những câu nói tầm thường, họ cảm thấy cái tình yêu dịu dàng và tha thiết. Còn những lúc chỉ có hai người gặp nhau, câu chuyện đôi bên lại trở nên ngượng nghịu. Hai người cùng thấy e thẹn và muốn tránh xa nhau ngay. Tình yêu của Trường và Trinh cứ mỗi ngày một trở nên đằm thắm. Suốt thời kỳ Trường nghỉ ở An Lâm, bà Nhì cũng biết hai người yêu nhau, nhưng bà không nói gì. Bởi vì lòng nhân từ của bà cho rằng không có sự gì xấu có thể xảy ra được. Đối với bà, một đôi trai gái yêu mến nhau là một sự tự nhiên, không có gì đáng ngại. Mà Trường yêu Trinh bằng một lòng yêu trong sạch của tuổi trẻ, không nghĩ ngợi, không suy đoán. Trường thấy mình tự nhiên yêu, cũng như tự nhiên sống. Những ngày ở An Lâm cứ đều đặn qua. Buổi sớm, Trường đã trở dậy, men bờ sông Tiên ra cánh đồng, đi trên những bờ cỏ còn ướt sương. Những gió mát từ đằng xa đưa lại, ánh sáng rực rỡ của mặt trời lên, tiếng chim sẻ đồng hót trong bụi, cho đến những câu chuyện của người cày ruộng hay người nhặt cỏ. Trường cũng tưởng như để ca tụng đến tình yêu, chàng thấy man mát trong lòng. Trời đối với chàng xanh hơn, ruộng lúa xanh hơn và cảnh vật cũng tươi tốt hơn, tất cả mọi sự đối với chàng cùng là sự sung sướng và vui vẻ. Khi đã đi mệt mỏi, Trường lại theo bờ sông trở về nhà, không muốn đi qua phố để thấy cảnh nghèo khổ của những người ở chung quanh chợ, và nhất là khỏi trông thấy cái dinh cơ sang trọng của bác, khỏi nghĩ đến cuộc đời toàn những sự hà hiếp nhỏ nhen của các người ấy. Trường thích xuống dòng sông Tiên tắm mát, rồi bước những bậc gạch lên vườn sau nhà bà Nhì, đứng lặng yên lúc lâu để hưởng cái mùi thơm dịu dàng của hoa mộc hòa lẫn với cái mát mẻ của buổi mai. Chàng đứng đấy để thấy thấp thoáng qua các cành lá cái dáng điệu mềm mại của Trinh trong lúc nàng làm những việc vặt hàng ngày. Rồi chàng đột nhiên gần bên nàng trong lúc Trinh cho chim ăn hay hái hoa sớm, để trao đổi một cái nhìn hay một nụ cười. Rồi sau khi uống nước chè với bà Nhì ở ngoài hiên, Trường dạy bích học. Chàng đã kê một cái bàn nhỏ bên cạnh chiếc rải tre gần giàn hoa lý, vừa dạy học, xem sách, Trường vừa ngắm những bông hoa hồng trong vườn, hay nhìn theo mấy con chim sâu truyền từ cành nọ sang cành kia. Thỉnh thoảng, Trinh mang đến cho chàng một bông hoa đẹp nàng đã chọn lựa, hay một bó những hoa mộc mạc của cánh đồng Trinh hái trong khi đi thăm ruộng. Bó hoa cắm trong bình để đầu bàn học, nhắc đến sự có mặt của nàng. Những buổi chiều tối sau bữa cơm ăn là những thời khắc mà Trường muốn sống mãi. Bên ngọn đèn, chàng ngồi nói chuyện với bà Nhì và Bích trên trường kỷ. Mỗi khi Trường nhìn lên, lại thấy đôi mắt đen của nàng long lanh nhìn mình. Lúc chàng cùng bà Nhì nhắc lại những ngày chàng còn bé đến chơi đùa trong vườn và ngắt trộm hoa trong luống hồng, Trường lại thấy Trinh mơ màng nghĩ ngợi, hình như nàng đương diễn lại trong trí những hình ảnh đó. Các kỷ niệm chung ấy lại càng khiến hai người yêu mến nhau hơn. Trong những lúc đó, Trường thấy mình như một con người thân yêu trong gia đình bà Nhì. Chàng lại nhớ đến những buổi sum họp rất hiếm ở nhà. Trước khi anh Xuân chưa bắt đầu chơi bời, cả nhà quây quần chung quanh ngọn đèn, cùng chung một cái không khí đầm ấm. Chàng tưởng tượng Trinh ngồi bên cạnh Lan, hai chị em cùng nhau dịu dàng nói chuyện, có ý nghĩ ấy làm chàng hồi hộp hy vọng. Tháng 10 đã đến, ngày nghỉ sắp hết, Trường phải sửa soạn về Hà Nội để vào học. Buổi sớm hôm ấy, khi chàng đương ngồi uống nước với bà Nhì, người phu trạm An Lâm vào đưa bức thư của Xuân gửi báo tin chàng đã được nhận đơn xin vào học. Nghĩ đến sự sắp phải rời bỏ mảnh vườn quen thuộc này, Trường buồn rầu, thời giờ đi chóng quá. Mấy tháng chàng nghỉ ở An Lâm đã thoáng qua như một giấc mộng. Thấy chàng có vẻ nghĩ ngợi, bà Nhì hỏi. Thư gì thế cậu? Thưa, giấy gọi lên học. Con phải trở về để sửa soạn vào trường. Bà Nhì đặt chén nước xuống bàn có vẻ ngạc nhiên. Ồ, chóng quá nhỉ. Tôi cứ tưởng cậu về đây mới được hơn một tháng, thế mà đã hết nghỉ hè rồi đấy.
Bà lại hỏi, bao giờ thì cậu lên?
Trường đáp, sáng mai ạ.
Vừa lúc ấy, Trinh ở ngoài vườn đi vào, tay cầm lấy bông hoa hồng mới ngắt ở vườn. Sáng nào, nàng cũng lấy một bó hoa để cắm vào bình trên bàn học của trường. Thấy con, bà Nhì gọi, Trinh ơi, anh Trường ngày mai về Hà Nội đấy.
Trinh đứng sững lại trên bực cửa, bó hoa nàng cầm trong tay rung động. Một lát, nàng nhìn Trường sẽ hỏi, mai anh về thật ư? Trường thấy đôi mắt trong của nàng mờ đi và một vẻ buồn rầu trên nét mặt nàng. Chàng thong thả trả lời, vâng. Rồi không biết nói gì nữa, chàng cúi mặt xuống mân mê bức thư trong tay, ba người cùng yên lặng.
Buổi sáng rực rỡ ở ngoài vườn, ánh nắng lấp lánh xuyên qua các giàn hoa, chiếu lên thềm những hình bóng lung lay. Trong vẻ đẹp của cảnh vật, Trường cảm thấy cái buồn man mát của sự phân ly. Bữa cơm chiều, mọi người cùng ăn vội.
Bà cũng nhớ, từ ngày Trường về ở An Lâm, bà Nhì đã yêu mến chàng và coi chàng như một người con yêu quý. Trong thâm tâm, bà hy vọng cái mong ước bao nhiêu năm của bà sẽ thành. Khi mẹ chàng còn ở An Lâm, bà ao ước sẽ gả Trinh cho Trường. Nhưng nhiều cớ khiến bà không dám nói, cái địa vị hèn kém của bà